Môn Tư View ngày 14 tháng 4 năm 1980. Kinh thường tạm vì nghiệp quả quá nặng nên mãi đến tháng giêng vừa rồi con mới biết pháp đi vô vi, lòng sung sướng biết bao. Nhưng mới công phu được một thời gian quá ngắn, con lại mang thai và bị cơn ngang hành động lên ông xuống. Với sức khỏe yếu kém cho nên con chỉ làm được pháp luân chiếu minh và Phật cùng tĩnh tâm thôi. Con có vài thắc mắc xin hỏi ông Tám. Điều thứ nhất, khi thiền định con thấy khói xanh và một chút khói trắng xoáy bắn ra, hiện tượng đó là gì? Điều thứ nhì, có lần con nằm mơ thấy hình như có cây từ trong tim bắn một ra và thấy con bay qua biển chỉ trong một giây rất ngắn. Đó có phải là con tưởng tượng hay là một dấu hiệu gì khác? Điều thứ ba, con có lần con nằm mơ thấy đầu mình lóe sáng. Như vậy sự tụ tập của con có tiến không hay là hoàn toàn ý tưởng tượng? Có khi con nằm mơ thấy mình bay tới đúng căn nhà rồi thấy nặng nề quá là tụt xuống, phải chăng đó là xuất vía không? Thưa ông Tám, con có rất nhiều ước nội tâm dằn vặt con trong 10 năm trở nên kể từ ngày con đi lấy chồng. Nhiều lúc con muốn tự tử, nhiều lúc con muốn liên thuộc, con muốn và nghiên cứu được đạo để giải thoát. Như rồi nghiệp trần cứ dịp con sướng, gia đình nhà chồng đối xử với con hết sức tàn nhẫn. Những đắng cay đó sâu xé tâm can con không biết đâu mà nói hết được. Con muốn trút bỏ đi những u uất đó, nhưng hình như với bản tính nhạy cảm của con là quyết định lớn của con, nên càng ngày con lại càng thấy như đau thương chọc chắc thêm lên. Ông Tam ơi, nước mắt con đã cạn nhưng nghiệp uất kia vẫn chưa tan. Con biết rằng phải tự tu tự tiến, nhưng lúc này tâm thật con rất sao động, cho nên con một lần kính xin ông Tam mở lòng thương giúp cho con, giải đáp cho con những uất khí nội tâm đó, để con được hưởng phần nào thanh điển học kém, kéo con thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng này để con sang tu tập tiến lên. Con biết những sai lầm của con biết con phải tha thứ cho kẻ đã nhục mạ, đã trả đạp lên danh dự của con, bởi vì đó là những kẻ đã giúp cho con tiến về đạo, nhưng con vẫn không biết làm cách nào để phá đổ những uất khí đó. Ông ta mời nhiệt định bao giờ con mới trút bỏ nhiệt vì ai đó? Con là người quyết tu cơ mà, con là người biết thương tha nhân, biết theo con được phước huệ song tu cơ mà. Con là người không chạy theo quyền thế vật chất của cải hay danh vọng, mặc dù con tương đối có một vị thế khá vững vàng về phương diện học vấn cũng như nghề nghiệp. Vậy ông Tám ơi, tại sao tâm con lúc nào dậy đầy đau thương? Tại sao tâm hồn con luôn bị kẻ khác dày xéo, và tại sao con lại để cho họ dày xéo lên tâm can con? Phải chăng lúc trước con làm việc sai quay? Với tâm trạng tuyệt vọng này, là khuyên bảo và chỉ dẫn của ông Tám sẽ là chiếc phao cứu vớt con kinh xin ông Tám thư cho con. Mong tin ông Tám từng giờ chấp phúc, kinh chúc ông Tám được dồi dào sức khỏe để nhiều nhất những linh hồn mê muội như con tiến đến ánh sáng thanh tịnh vô vi. Con xin chân thành cảm ơn ông Tám. Mọi ngày 24 tháng 4 năm 1980, Lan con. Thư con đề ngày 14 tháng 4 năm 1980 để đến tay ông Tám. Được biết con đang ở trong cơn vầy xéo của đời để sớm được tiến về đạo. Con nên xem kỹ lại có ai đắc đạo mà không bị sự ngược đãi của đời. Gia đình là một con dao bén để tước từng sơ thịt của con người. Không xảy ra việc này cũng xảy ra việc nọ, không một giờ phút ổn định. Từ vua cho chi dân, từ giàu cho đến nghèo đều sống trong phản nghịch thì mới có sự tiến hóa về tâm linh. Ngày nay con là người đang đứng trong tình cảnh này, con đã thấy rõ sự đau khổ là nghiệp do con đã tạo ra từ gì. Vậy con nên chấp nhận học cho hết bài rồi mượn pháp lý mà giải thoát. Con đã có nhiều ưu điểm giải thoát như con đã kể vào điểm 1 cho đến 3. Điểm 1 là con đã được thấy vành điểm của Môn Châu, tức là phần hồn của con. Điểm 2 trong chim bắn bụt ra là phần hồn xuất khỏi chim bay xuống trời luân hư cảnh, tư thải kỳ già bao quanh lỗ rúng. Điểm 3, đầu lóe sáng là khớp xương bộ đầu mở đúng nhịp với chim bay lên trần nhà và vía nhẹ được xuất. Con không nên chấp hoàn cảnh, ngược lại con nên hoan hỷ đón nhận nhiều nghịch cảnh chừng nào lại càng quý. Con thấy lịch sử lưu lại Gigi thực hiện từ bi trong sự đau khổ nhất của trần gian. Đức Thích Ca cũng vậy, hành đạo với nghịch cảnh, với thu dữ, Quan Âm thị tính không bao giờ kêu ca trong sự hoan ức của ngài. Bài học của mọi người đi tới thành đạo đều gian truân con như sao? Có phải con đang ở trong cuộc hành trình này không? Con nên vui lên, con đã và đang có cơ hội đi trước mọi người. Bởi vì những người đã làm cho con buồn, họ cũng phải ngộ đạo trong kiếp này hay nhiều kiếp khác. Rồi cũng phải bước qua bài học đau khổ nhiên hậu mới đạt thành. Con xem kỹ lại, giờ phút lâm chung có ai thản nhiên đi theo ý muốn của họ không? Sau cái khổ là cái xương đó con, có thai cũng là một cái nghiệp. Con nên thường niệm Phật để độ cho đứa trẻ tương lai sẽ sáng suốt và sẽ thay Thượng Đế thực hiện điều lành cho nhân sinh. Không có lý do gì tự quý gì cả. Thượng Đế cho con đến đây học hỏi rồi sẽ trở về với ngài. Rốt cuộc chẳng có gì là đau khổ và uất ức cả. Có bài không chịu trả bài và tự cảm thấy đau đớn đó thôi. Nên hùng tâm vững chí, học tâm bi chí dũng, chấp nhận là sáng suốt nhất. Người hiền luôn luôn cảm hóa được người dữ, chứ người dữ chẳng giúp được ai. Nói ít kiếm nhiều, chúc con vui tiếng ông Tám của con. Thưa sĩ hạ.